3. Kiếp vô số thứ nhất do dự, cho nên có thể thí hết tất cả. Đến kiếp vô số thứ hai, mặc dù thí hết tất cả nhưng chưa được, lúc nào cũng thí cho các chúng sanh hai nơi trên, nên gọi là học. Kiếp vô số thứ ba, thí tất cả của vật trong thân ngoài thân trong một thời gian, đều thí cho tất cả chúng sanh, gọi là học quả. 4. Bồ Tát lúc tu hành bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, gọi là học. Đến khi được rốt ráo viên mãn, gọi là học quả. 5. Có người bố thí mà không có ba la mật như Thinh Văn, Duyên Giác, Phàm Phu, Ngoại Đạo và Bồ Tát thực hành trong hai vô số kiếp đầu tiên, hoặc được ba la mật mà không có bố thí như người trì giới ba la mật cho đến trí huệ ba la mật, hoặc có người chẳng phải bố thí cũng chẳng phải ba la mật, Thinh Văn, Duyên Giác, chỉ tu trì giới, thiền định, nhẫn dục và từ bi. Cả ba hạng này đều gọi là học cả. Còn hạng cũng bố thí cũng ba la mật, chính là vì Bồ Tát bố thí trong vô số kiếp thứ ba, thì gọi là học quả. 6. Bồ đề tức là tận trí, vô sanh trí, vì hai trí này mà chuyên tâm tu tập 37 phẩm trợ đạo, gọi là học. Khi được bồ đề rồi, gọi là học quả. 7. Tự điều phục các căn, sau điều phục chúng sanh, gọi là học. Chính mình được giải thoát, khi chúng sanh cũng được giải thoát, gọi là học quả. 8. Tu tập 10 lực, thị xứ và phi xứ, nghiệp định, căn, dục, giới, chi xứ, túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. 4. Vô sở úy, tổng trì, tri căn, quyết nghi, thông đáp. 3. Niệm đại bi, không vui, không buồn, không vui buồn, gọi là học. Nếu đầy đủ 18 pháp bất cộng mới gọi là học quả. 1. Thân không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Ý tưởng không lỗi. 4. Không có tưởng gì biệt. 5. Luôn định tâm trong 4 oai nghi. 6. Biết rồi không cố chấp. 7. Hành lợi tha không nhàm chán. 8. Tinh tiến mãi không thôi. 9. Niệm không giảm. 10. Huệ không giảm. 11. Vĩnh viễn giải thoát. 12. Tri kiến giải thoát không diệt. 13. Hành động theo trí huệ. 14. Tất cả khẩu nghiệp đều theo trí huệ. 15. Tất cả ý nghiệp đều theo trí huệ. 16. Trí huệ biết những việc quá khứ vô ngại. 17. Trí huệ biết hiện tại vô ngại. 18. Trí huệ biết đời vị lai vô ngại. 9. Vì lợi mình và người tạo các nghiệp lành, gọi là học. Khi làm lợi ích cho người hoàn thành rồi, gọi là học quả. 10. Tập học pháp thế gian, gọi là học. Học pháp xuất thế gian, gọi là học quả. 11. Vì các chúng sanh không tiếc thân mạng, tài sản, gọi là học. Chẳng tiếc cả mạng sống, gọi là học quả. 12. Giáo hóa chúng sanh tạo nghiệp nhân thiên, gọi là học. Dạy thực hành nghiệp vô lậu, gọi là học quả. 13. Bố thí của cải cho tất cả chúng sanh, gọi là học. Thực hành pháp thí, gọi là học quả. 14. Tự phá bọn sẻn, tham lam, ganh ghét, gọi là học. Phá những thứ ấy cho người khác, gọi là học quả. 15. Thọ trì năm thiện căn, tu hành nhớ giữ là học. Dạy người khác tu thành tựu viên mãn là học quả. Tóm lại, trong khi tu hành đạo bồ đề và còn vì cá nhân, vì địa phương và thời gian thì gọi là học, còn trái lại tức là học quả vậy. 4. La mã, biện minh tướng tự lợi và lợi tha của Bồ Tát. Phật dạy Bồ Tát có thiện căn chánh tính, đã tự lợi rồi còn phải lợi ích cho người, vì chỉ làm lợi cho mình không gọi là thật tự lợi, có làm lợi cho kẻ khác mới thật tự lợi. 1. Vì bậc đại Bồ Tát chỉ lợi người nên đối thân mạng của cải không sanh tâm bỏng sẻn, ấy là tự lợi. Bồ Tát định biết nếu dùng Thinh Văn, Duyên Giác mà giáo hóa chúng sinh, chúng sinh sẽ không lãnh thọ. Thời dùng cảnh vui của nhân thiên mà giáo hóa, ấy là lợi tha, vì lợi ích cho kẻ khác tức là tự lợi rồi. 2. Bồ Tát nào không thể làm lợi ích cho mình và người mà chỉ cầu tự lợi thì gọi là Bồ Tát bậc hạ. Vì Bồ Tát như vậy đối trong pháp tài sanh lòng tham đắm, nên không thể làm lợi cho mình, hành giả, Nếu để người khác thọ điều khổ não, tự hưởng an vui, Bồ Tát như thế không thể lợi tha. 3. Nếu chính mình không tu bố thí, trì giới, nghe nhiều, mặc dù có dạy người khác thực hành, thì chỉ gọi là lợi tha, chứ không được tự lợi. Hoặc khi đầy đủ năm thiện căn, tính, tấn, niệm, định, huệ, rồi sau đem dạy người, ấy gọi là Bồ Tát tự lợi và lợi tha. 4. Sự lợi ích có hai, ở hiện đời và đời sau. Bồ Tát nếu làm lợi ích trong đời hiện tại, không gọi là lợi ích thiết thật. Nếu làm lợi ích cho đời sau, mới có thể lợi ích cho mình và người. 5. Cảnh vui cũng có hai, thế gian và xuất thế gian. Phước đức cũng như thế. Nếu Bồ Tát có đủ hai cảnh vui và hai phước đức như vậy để giáo hóa chúng sanh, thì mới gọi là tự lợi và lợi tha. 5. La Mã nói rõ có thể tự tha lưỡng lợi. Phật dạy, vì Đại Bồ Tát có đủ một pháp thì tự tha đều lợi ích như: 1. Nghe nhiều và suy nghĩ thì tất có thể mình và người đều lợi. 2. Thương xót chúng sanh chuyên cần tu hành và có đủ niệm tâm thì có thể mình và người đều lợi. 3. Đầy đủ bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi thì có thể mình và người đều lợi. 4. Có tính căn, giữ giới, nghe nhiều, bố thí, trí huệ thì có thể mình và người đều lợi. 5. Nhớ pháp lục niệm, Phật, Pháp, Tăng, Giới, Xả, Thiên thì có thể. 6. Phá hoại bảy điều: kiêu mạn, ngã mạn, khinh mạn, ti liệt mạn, mạn quá mạn, tăng thượng mạn, đại ngã mạn thì có thể. 7. Nếu Sa môn, Bà la môn, trưởng giả, nam hoặc nữ trong đại chúng có các điều lỗi lầm, Bồ Tát thấy như vậy, trước tùy thuận ý người, rồi sau nói pháp, khiến họ được điều phục thì có thể. 8. Bồ Tát ưa gần bạn lành, ưa cúng dường, chí tâm nghe pháp, có thể mình và người đều lợi. 9. Người hay chất vấn, hay hỏi nghĩa lý và chí tâm thọ trì thì có thể mình và người đều lợi. 10. Người suy nghĩ, hiểu nghĩa, sống đúng chánh pháp thì có thể lợi mình và người. 11. Người có tám trí đầy đủ: 1. Trí biết pháp, 2. Biết nghĩa, 3. Biết thời, 4. Biết đủ, 5. Biết mình, 6. Biết mọi người, 7. Biết trình độ đại chúng, 8. Biết các nhân tài cao thấp thì có thể mình và người đều lợi. 12. Phàm nói pháp đủ 16 điều: 1. Nói hợp thời, 2. Nói thành tâm, 3. Có tứ lớp, 4. Hòa hiệp lại, 5. Tùy theo nghĩa, 6. Ưa vui mà nói, 7. Tùy ý nói, 8. Không khinh thính giả, 9. Không trách chúng, 10. Đúng chánh pháp, 11. Lợi cho tự tha, 12. Không lộn xộn, 13. Đúng nghĩa lý, 14. Nói chân chánh, 15. Không sanh kiêu mạn, 16. Không cầu đền ơn mà nói, như thế mới có thể mình và người đều lợi. 13. Người có tám trí trên có thể theo người khác mà nghe pháp cũng đủ 16 điều: 1. Nghe đúng thời, 2. Ưa vui mà nghe, 3. Chú tâm mà nghe, 4. Cung kính nghe, 5. Nghe không tìm lỗi, 6. Nghe không gì để biện luận, 7. Không vì để hơn người, 8. Lúc nghe không khinh người nói, 9. Không khinh giáo pháp, 10. Khi nghe không coi thường mình, 11. Khi nghe xa lìa ngũ cái, tham dục, sân hận, ngũ gục, trạo hối, nghi ngờ. 12. Vì muốn thọ trì độc tụng, 13. Vì muốn trừ ngũ dục, 14. Vì muốn đủ tín tâm, 15. Vì muốn điều phục chúng sanh, 16. Nghe vì muốn đoạn văn căn, dĩ căn chạy theo thinh trần, như thế mới có thể mình và người đều lợi. 6. La Mã biện minh về người nói pháp và người nghe pháp. A. Người nói pháp có hai hạng: không thanh tịnh và thanh tịnh. Người không thanh tịnh có năm điều: 1. Vì được lợi mà nói pháp, 2. Vì muốn người đền ơn, 3. Vì hơn người, 4. vì được kết quả thế gian. 5. Còn nghi ngờ mà vẫn nói, người không thanh tịnh như thế là kẻ dơ nhất, là kẻ phỉ báng giáo pháp, là hạng ô nhục, là người lầm lạc và cũng là người đáng phải dè dặt chú ý. Người thanh tịnh nói pháp cũng có năm đức: 1. Trước cho ăn uống rồi sau mới nói. 2. Nói để hương thành ngôi tam bảo. 3. Nói pháp để đoạn trừ phiền não cho mình và người. 4. Nói pháp để phân biệt tà hay chánh. 5. Vì muốn người nghe được cao kiến. Người thanh tịnh nói pháp như thế gọi là người trong sạch, người nói lời chân thật là bậc pháp tụ, tu theo chánh pháp, và cũng gọi là người nói pháp nhân chánh, nghĩa là bậc biết đủ 12 bộ kinh, thanh minh luận, nhân minh luận, biết nhân, biết dụ, biết rõ chủ trương của mình và người, biết rõ nguồn gốc vũ trụ nhân sinh, có bằng chứng xác thật. B. Người nghe pháp có 4 hạng. 1. Nghe vắn tắt và hiểu nhiều, dễ chặt, khó đem ra. 2. Theo chỗ trình bày mà hiểu, khó chặt, dễ đem ra. 3. Theo đại ý căn bản mà hiểu, dễ chặt, dễ đem ra. Hạng thuần thục chỉ trong hiện tại được điều phục, Đức Như Lai vì 3 hạng này nói pháp. 4. Theo mỗi chữ, mỗi câu mà hiểu, khó chặt, khó đem ra. Hạng mới phát sinh, tương lai mới điều phục được. Hạng 4 chẳng phải căn cơ. Người tại gia cũng có 4 hạng. 1. Dễ điều phục mà khó xuất ly. 2. Khó điều phục mà dễ xuất ly. 3. Dễ điều phục cũng dễ xuất ly. 4. Khó điều phục cũng khó xuất ly. Muốn độ họ Bồ Tát phải hạng 1 và 2, quở trách rồi điều phục hạng 3, dùng lời dịu dàng và hàng phục hạng 4, quở trách lẫn bổ về khiến họ được điều phục. Có 6 hạng được phục tùng chánh pháp. 1. Tự họ điều phục không nhờ người khác. 2. Tự họ có thể nhưng phải nhờ người khác. 3. Dùng sự bố thí mà thu phục. 4. Dùng chú nguyện mà thu phục. 5. Họ được điều phục lúc vui mừng. 6. Hoặc được điều phục lúc đau khổ. C. Lúc nói chánh pháp cần có 2 phương tiện để lợi ích cho mình và người. 1. Biết việc đời rành rẽ bởi vì đại Bồ Tát vì lợi người nên trước học sách ngoại đạo. 2. Giúp đỡ công việc cho người trước rồi sau mới phân tích 12 bộ kinh. Chúng sanh đối với thế sự sanh tâm chán kinh, Phật vì đó mà nói. 1. Sự tai hại của phiền não và sự an vui của giải thoát. 2. Khen đức hạnh của bạn lành, quở trách lỗi của bạn ác. 3. Tán thán công đức bố thí, hủy chê tội lỗi của lòng bỏng sẻn. 4. Nên thường ở chỗ vắng lặng tu hành và khen công đức của hạnh thanh tịnh. 5. Hãy thường tu phạm hạnh và khen công đức của pháp hạnh. 7. La mã, căn cứ tại gia và xuất gia để biện minh 2 hạnh. 1. Bồ Tát tại gia trước phải tự điều phục, nếu không điều phục thì không thể xuất gia. 2. Bồ Tát tại gia độ được nhiều người, Bồ Tát xuất gia không được như vậy. 3. Vì nếu không có hạng tại gia thì không có người xuất gia trong 3 thừa. 4. Tu tập đạo lý, trì giới, tụng kinh, ngồi thiền đều do người tại gia làm trang nghiêm. 5. Có người chuyên tu tập đạo pháp và có người trang nghiêm đạo. 6. Người tu tập là bậc pháp hạnh, còn người trang nghiêm đạo là bậc tại gia. 7. Bồ Tát xuất gia vì người tại gia mà tu hành đạo nghiệp, còn người tại gia vì hàng xuất gia mà tu mọi pháp hạnh. 8. Người tại gia phần nhiều tu 2 pháp bố thí và thọ trì. 9. Người xuất gia phần nhiều cũng tu 2 pháp đọc tụng và giảng dạy. 8. La mã, Bồ Tát căn cứ sự tu mà bảo hộ chúng sanh. 1. Vì đại Bồ Tát có 4 pháp: thọ trì, đọc tụng, bố thí, giáo hóa. được như vậy gọi là lợi mình, lợi người. 2. Bồ Tát nếu muốn vì chúng sanh mà nói nghĩa sâu xa của pháp giới, thì trước phải nói pháp thế gian, sau mới nói pháp sâu thẳm để dễ thu nhiếp. 3. Bồ Tát nên bảo hộ tâm của chúng sanh, nếu không thì không thể điều phục họ. 4. Bồ Tát cũng nên giữ gìn tự thân, nếu không hộ thân thì không thể điều phục chúng sanh. 5. Bồ Tát không vì tham thân mạng của cải, nếu có hộ đó cũng chỉ vì muốn điều phục chúng sanh. 6. Bồ Tát trước tự trừ ác, sau mới dạy người. Nếu không tự trừ ác mà có thể dạy người trừ ác thì không có lý nào như vậy. 7. Bồ Tát trước phải chính mình bố thí, giữ giới, biết đủ, tinh tấn, sau mới hóa độ người. 8. Bồ Tát nếu không tự tu pháp hạnh thì không thể giáo hóa chúng sanh. 9. Trình độ chúng sanh có 3 hạng: thượng, trung và hạ. Nếu Bồ Tát thuộc hạng thấp thì chỉ giáo hóa được hạng thấp. Bồ Tát hạng thượng căn mới có thể giáo hóa đủ cả 3 hạng. Kết luận: Phật kết khen hạng Bồ Tát đại gia thù thắng cũng như các phẩm trước, vì để biểu lộ lòng từ bi bao la của Phật nên bao giờ Ngài cũng nghĩ đến người còn triền phược hơn là người đã rảnh rang vậy. 11. Phẩm trang nghiêm cho mình và người. Mở đề. Trong phẩm thứ 10, Phật dạy về việc tự lợi và lợi tha của Bồ Tát chân thật. 1. Ngài giải thích chữ Bồ Đề và đạo Bồ Đề. 2. Giải rõ chỗ đồng và dị của Tam Thừa. 3. Phân biệt giữa học và học quả. 4. Biện minh tướng tự lợi và lợi tha. 5. Nói rõ tự tha lưỡng lợi. 6. Biện minh về người nói pháp và người nghe pháp. 7. Biện minh hai hành tự tha của tại gia và xuất gia. 8. Sự tự tu và bảo hộ của Bồ Tát. Nhưng muốn cho tự và tha đều được lợi, cần phải có những điều nào để trang nghiêm cho mình và người mới hoàn thành mục đích tự lợi và lợi tha. Vì thế, nên sau khi nói về tự lợi, lợi tha, Phật phải nói tiếp về sự trang nghiêm cho mình và người. Đó là sự liên hệ giữa hai phẩm thứ 10 và 11 này vậy. Chánh đề. Phẩm này Phật dạy nội dung có 6 đoạn chính. 1. La mã, những điều kiện để lợi mình, lợi người. Ông thiền sanh hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bậc đại Bồ Tát đủ mấy pháp để có thể lợi cho mình và người? Phật dạy: Bồ Tát có đủ 8 pháp để lợi ích cho mình và người. 1. Mạng sống lâu dài. 2. Có đủ sắc đẹp không ai sánh bằng. 3. Thân nhiều sức khỏe. 4. Sanh trong dòng họ cao sang. 5. Có nhiều của báo. 6. Đủ thân nam tử. 7. Lời nói rõ ràng. 8. Giữa đông người không khiếp sợ. 2. La mã, nguyên nhân của 8 pháp ấy như thế nào? Ông thiện sanh thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào Bồ Tát được sống lâu dẫn đến chỗ đông người không khiếp sợ? Phật dạy: 1. Bậc đại Bồ Tát do nhiều đời tu tự tâm không giết hại, vì nguyên nhân ấy nên được sống lâu. 2. Trong vô lượng đời thường thí y phục, đèn đuốc do nguyên nhân như thế nên được sắc đẹp lộng lẫy. 3. Trong nhiều đời thường bố thí món ăn, vì nguyên nhân ấy nên thân lực đầy đủ. 4. Trong nhiều đời thường phá hoại lòng kiêu mạn, vì nguyên nhân ấy nên sanh vào dòng họ cao quý. 5. Trong vô lượng đời thường ưa nói pháp, do nguyên nhân ấy nên có nhiều của báo. 6. Trong nhiều đời không tham mê nữ thân, vì nguyên nhân ấy nên được thân nam tử. 7. trong vô lượng đời nhờ chí tâm trì giới, vì nguyên nhân ấy nên nói rõ ràng. 8. Trong nhiều đời cúng dường Tam Bảo, vì nguyên nhân ấy nên ở giữa đại chúng không khiếp sợ. 3. La Mã. 8 điều trên do ba nhân duyên được thành tựu. 1. Của vật thí thanh tịnh, tức là cho ra công làm những nghề chánh đáng mà được hợp đạo đức, nghĩa là chẳng phải của vật do trộm cướp mà có, chẳng phải những vật mà Phật và thánh nhân đã ngăn cấm, cũng chẳng phải đồ vật của một số đông người chung dùng, chẳng phải vật của Tam Bảo, chẳng phải đồ thí cho một người lấy trở về cho nhiều người, chẳng phải đồ cho đàn áp người khác hay dối gạt người mà được. 2. Tâm thí thanh tịnh, tức lúc bố thí tâm không vì danh lợi lựa chọn, nghĩa là không vì phước báo ở cõi trời cõi người, không vì danh tiếng được sắc đẹp sức mạnh của cải hơn người, cũng chẳng phải vì muốn gia đình hơn người là được hưng thạnh và đông đúc quyến thuộc, chỉ vì trang nghiêm bồ đề mà bố thí. 3. Phước điền thanh tịnh, người lãnh thọ là người có đạo đức cao cả, nghĩa là người lãnh của bố thí đã xa lìa 8 điều tà ngụy, ngược lại của bát chánh đạo. Vì ba nhân duyên như thế nên được đủ 8 pháp trên để lợi mình và người. 4. La Mã. Mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều trên. 1. Sở dĩ Bồ Tát cầu sống lâu là vì muốn chúng sanh khen ngợi giới bất sát. 2. Sở dĩ Bồ Tát cầu sắc đẹp là vì muốn chúng sanh gặp gỡ đều khởi tâm vui mừng. 3. Sở dĩ Bồ Tát cầu dòng họ cao quý là vì muốn chúng sanh tỏ lòng kính nể để giáo hóa. 4. Sở dĩ Bồ Tát cầu sức lực sung túc là vì muốn đủ sức để giữ giới, tụng kinh, ngồi thiền. 5. Sở dĩ Bồ Tát cầu nhiều của báo là vì muốn nhiếp phục chúng sanh khi có của để thâu hút người. 6. Sở dĩ Bồ Tát cầu thân nam tử là vì muốn thành tựu pháp khí để được thiện pháp, độ được pháp vô thượng. 7. Sở dĩ Bồ Tát cầu được lời rõ ràng vì muốn chúng sanh nhận lãnh được giáo pháp. 8. Sở dĩ Bồ Tát cầu ở giữa đại chúng không khiếp sợ vì muốn tự tại để phân biệt pháp chân thật cho mọi người nghe. Bồ Tát đủ 8 pháp thực hành làm lợi mình lợi người như thế gọi là hạnh chân thật. 5. La Mã. Bồ Tát có đức hạnh không sanh lòng kiêu mạn. 1. Bồ Tát có 8 pháp, thọ trì đủ 10 pháp lành, ưa đem giáo hóa người, thọ trì giới ưu bà tắc hoàn toàn hay đem dạy người. 2. Bồ Tát dù giữ giới thanh tịnh, tinh tấn nghe nhiều, có sắc đẹp, có sức mạnh, chủng tộc sang quý và có nhiều của báo, quyết định không vì đó mà sanh lòng kiêu mạn. 3. Bồ Tát không dùng sự huyễn hoặc dối gạt chúng sanh, không khởi tâm phóng túng, thường tu pháp lục hòa, đủ những pháp như thế, mặc dù còn tại gia nhưng không khác gì người xuất gia. 4. Bồ Tát như vậy quyết định không vì kẻ khác tạo nhân duyên ác. Tại sao? Vì tâm hổ thẹn được bền chắc, cho nên đối với những hạng người có danh, có đức, có trí, có học thức đều sanh tâm kính mến, không khinh mạn. 6. La Mã. Bồ Tát ở nơi trần thế mà không nhiễm trần. Phật dạy người tại gia, giả sử suốt đời thọ trì giới Bồ Tát Ưu Bà Tắc, dù đến đời sau ở chỗ không có ngôi Tam Bảo, cũng còn không tạo các duyên ác, không bị các cảnh khổ hay các phiền não khuấy động, vì Bồ Tát nhờ được 10 điểm sau đây. 1. Có trí huệ. 2. Không phóng túng. 3. Biết rõ tội lỗi của phiền não. 4. Không chịu theo các phiền não. 5. Chịu đựng được những cảnh khổ dữ. 6. Không khiếp sợ thoái chuyển. 7. Ưa tu pháp lành. 8. Thường phân biệt điều lành điều dữ. 9. Thương xót chúng sanh. 10. Thương biết đời sống đã qua. Vì thế nên Bồ Tát dù sanh vào cõi đời đầy độc ác, xấu xa ô trược, nhưng trần thế không thể nào chi phối được. Ngược lại, Bồ Tát thường tùy thuận chúng sanh mà nói pháp, hóa độ, để mình và người đều được lợi ích khỏi bị ô nhiễm. 7. La Mã. Những sự việc bất nhiễm của Bồ Tát là: 1. Nếu nghe lời chê bai hay hủy báng, tâm Bồ Tát có thể nhẫn nhịn được, hoặc nghe người khen ngợi trở lại sanh tâm hổ thẹn. 2. Lúc tu hành đạo nghiệp, hoan hỷ tự vui khi điều phục được điều dữ, chớ không kiêu mạn. 3. Thấy đoàn thể bị chia rẽ, có thể khiến cho hòa hợp, tỏ bày việc tốt của người, giấu điều lỗi của kẻ khác. Nghe việc bí mật của người, không đến nói với kẻ khác. 5. Không vì việc đời mà lập lời thệ nguyện. Người nào đối với ta làm chút ân nghĩa, nên thường suy nghĩ muốn đền trả thật nhiều. 6. Đối với kẻ gây oán cho ta, luôn luôn khởi tâm lành. Kẻ oán người thân đồng thọ khổ, nên trước cứu kẻ oán ấy. 7. Thấy có người mắng giết, sanh tâm thương xót. Lúc thấy người lấy trộm của, lặng thinh không cua động. 8. Bị người đến đánh đập, liền phát khởi bi tâm, xem các chúng sanh như cha mẹ, thà mất thân mạng, không nên nói hư dối, vì biết rõ quả báo vậy. 9. Đối với các phiền não nên sanh tưởng oán ghét, ở trong pháp lành luôn khởi tưởng thân thích. 10. Nếu đối với hoàn cảnh sanh lòng tham đắm, liền quan sát tội lỗi của lòng tham lam, tất cả phiền não cũng như thế. 11. Mặc dù ở chung với kẻ ác, không vì cảnh ấy mà khởi tưởng thân thiện, dù ở xa người lành, quyết định chẳng đối với người lành khởi tưởng xa lìa. 12. Dầu cúng dường cha mẹ, sư trưởng, song không vì thế mà tạo ác. Lúc thiếu của, thấy có người đến xin, không khởi tâm chán ghét. 13. Dù không gần với người hung ác, mà trong tâm Bồ Tát thường thương xót, đối với người đem điều ác đến gieo rắc, ta phải dùng điều lành đền đáp. 14. Lúc thọ cảnh vui không kinh người khác, thấy người chịu khổ không khởi vui mừng. 15. Thân nghiệp thanh tịnh, giữ bốn oai nghi, cũng đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, tụng đọc 12 bộ kinh, cũng dùng pháp kia giáo hóa ý nghiệp thanh tịnh. Tu tứ vô lượng tâm, cũng dùng pháp này giáo hóa chúng sanh. 16. Giả sử thân thọ khổ mà kẻ khác được vui, cũng đành lòng thực hành. 17. Sự nghiệp thế gian dù không phải cứu cánh, nhưng vì lợi ích chúng sanh nên cũng học hỏi. Những việc đã học hỏi, đối với người đời hiểu biết hơn hết. 18. Dù được thông suốt mọi việc, nhưng tâm không kiêu mạn, mà còn đem điều đã biết siêng năng dạy dỗ cho người, muốn việc tốt được truyền nối trên đời không tiêu diệt. 19. Đối với người thân hữu không khiến làm ác, ưa dùng tám pháp trên giáo hóa chúng sanh, nói nhân quả không sai lầm. 20. Lúc ân ái chia lìa không sanh lòng sầu não, vì quán vô thường. Lúc hưởng thọ cảnh vui tâm không say đắm, vì quán tất cả đều là khổ, không vô thường vô ngã. Kết luận. Để kết luận phẩm thứ 11 này, Phật cũng khuyến khích hàng tại gia Bồ Tát như các phẩm trước, đại ý của phẩm trang nghiêm cho mình và người này. Chúng ta nên lưu ý 8 điều kiện để lợi mình, lợi người, nguyên nhân của 8 pháp ấy, những nhân duyên được thành tựu, mục đích của Bồ Tát cầu được 8 điều trên. Nên dù có đức hạnh, Bồ Tát cũng không kiêu mạn. Do đó, dù ở trên trần thế mà Bồ Tát vẫn không nhiễm trần. Đây là gương sáng cho chúng ta noi theo trên đường tu tập Bồ Tát đạo vậy.